Tiểu thuyết thứ 7. Báo vịt được đóng cửa, nhiều nhân vật trong nước, nhất là bọn quan lại, bọn bợ Tây, bọn Tây An Nam chửi đồng bào Việt Nam là Seo Anamit. Bọn nghị viên nghị hòn, bọn lai căng mất gốc đều thở phào vì đã nhổ được một cái gai đanh trước mắt. Riêng chúng tôi không tiếc lắm, vì làm được ngần ấy số báo, anh em đã thấy quá mệt mỏi. Mệt mỏi vì viết bài xoay tiền, mệt mỏi vì phải lo đối phó đủ mọi mặt với Tây và bọn chó săn gà trọi. Nhưng mệt mỏi nhất là lúc nào cũng phải đề phòng, vì không có mấy khi chúng tôi không bị người ta đe dọa. Người thì dọa bắn, người thì dọa cho ăn dơ, người thì dọa cho vào bẫy rồi tống vào tù mọt gông, người thì dọa sẽ dùng lựu đạn nội hóa sát bằng tờ báo. Chúng tôi sẽ còn nhớ rất lâu vụ đàn em lý vịt ở Bạch Mai. Một đêm khoảng 2 giờ, thừa lúc chúng tôi đang nghe hát ở Vạn Thái, nhảy vào xanh sự, ném dao quăng búa. Một hai định chọc tiết chúng tôi, vì chúng tôi không ngớt tố cáo chúng mở nhiều sòng bạc ăn thua hàng ngàn, hàng vạn, mà viên đồn pháp ở đấy lại thông lưng với chúng. Tại sao chúng lại dám làm dữ như vậy? Có nhiều phần chắc chắn là tại chúng đặt tin tưởng vào viên đồn người Pháp. Nhưng chúng tôi đâu có ngán. Ngay lúc ấy, một anh em nhảy qua tường, đi gọi dây nói về Sở Cẩm và mật thám cho người đến ngay để lập phi bằng. Và mặt khác, chúng tôi tin ngay cho tên đồn Pháp ở Bạch Mai biết rằng ngay sáng sớm hôm sau, chúng tôi sẽ đăng báo tất cả các vụ này và khởi tố với các cơ quan hữu quyền bọn vô danh đột nhập tại gia để giết người cướp của và tố cáo sự bất lực của viên đồn người Pháp trong việc duy trì trật tự an ninh. Kết quả trái hẳn với điều mà bọn Lý Vịt hằng mong đợi. Bọn Vịt Đực không những không lạnh mắt, hơn thế lại phản công chúng, như có thể là mất chức ông thầy của chúng như chơi. Chúng bèn nhờ một người quen với cả hai bên đứng ra dàn xếp và tổ chức một bữa tiệc linh đình để cho bọn răng đen mạ tấu hành hung chúng tôi ở Vạn Thái có dịp cúi đầu tạ lỗi. Cố nhiên, không có một người nào trong bọn chúng tôi thèm tới. Nhưng đánh người chạy đi, chứ không đánh người chạy lại. Chúng tôi cũng sẵn sàng tiếp riêng Lý Vịt và bảo cho y biết là chúng tôi sẵn sàng tha thứ. Ấy đó, ngày nào cũng sống căng thẳng như thế, chịu làm sao cho nổi. Sống như thế, một năm bằng 10 năm. Bởi vậy, đám cửa báo Vịt Đực lúc đang chạy lẫm liệt, chúng tôi chỉ tiếc rẻ sơ sơ. Anh em trong tòa soạn, trị sự, cũng như tất cả bạn bè của báo đều thấy nhão người ra, có dừng bước nghỉ xả hơi cũng nhầm lúc. Duy buồn một điều là từ đây không có tờ báo nữa. Anh em ít có dịp tán ngẫu và bàn tán xỏ xiên thiên hạ. Cũng như Khổng Minh nửa đêm dậy nhìn trời, biết khi số mình đã tận rồi mà tiếc. Trời dài đất rộng, từ đây ta không còn được ra ngoài trận địa nữa. Trời hỡi trời. Đây cũng là thời kỳ chấm dứt đời làm báo tập đoàn của tôi. Anh em cùng chung sống với nhau ở nhà báo, giải chiếu nằm sàn gác tán chuyện đầu voi đuôi chuột, đến trưa dậy ăn cơm tập thể rồi ngủ, để chừng 5-6 giờ thức dậy đi ăn uống phiện phò, rồi đi hát thâu đêm. Ít lâu sau, anh em phân tán mỗi người một ngả. Phùng Bảo Thạch, Vũ Trung, Lưu Văn Phụng cùng Dương Tự Giáp làm tạp chí văn hóa, được 2-3 số thì thôi. Còn tôi, không còn cách gì khác, tôi lại trở về nhà, sống như một con ốc cuộn tròn trong vỏ. Đọc các tác phẩm của Dostoevsky, Simeon, Vicky Bom, các tác phẩm của Dostoevsky ảnh hưởng đến óc tôi hết sức sâu rộng. Lần đầu, lòng tôi bớt chua chát và cảm thấy rằng chỉ có sự thương yêu và nhiều tha thứ mới đem lại một ý nghĩa cho cuộc đời. Đồng thời tôi nhớ lại những lời mẹ nói. Lúc tôi bước chân vào làng báo và cảm thấy lòng xe sắt khi nghĩ rằng trong thời kỳ qua mình đã làm bao nhiêu việc thiếu âm đức, thất nhân tâm. Một cuộc sống mới hình thành, tôi không muốn làm báo chửi bới nữa. Đọc sách báo Pháp mãi chán, tôi tìm đọc thơ của Lưu Trọng Lư, Hồ Dĩnh, Hàn Mặc Tử. Và trong lúc này, tôi thường sang tán láo ở nhà Lưu Trọng Lư, ở chung với Nguyễn Tuân, đường Nguyễn Trãi. Mỗi khi đọc một chuyện gì hay, chúng tôi lại thuật cho nhau nghe. Lư lúc ấy mê Andre Gide, còn Nguyễn Tuân và tôi thì ưa Dostoevsky. Lúc ấy, Lư cộng tác với mấy tờ báo văn chương, rồi cùng Lê Tràng Kiều tổ chức tờ Tân Thiếu Niên của Trần Tấn Thọ, anh của họa sĩ Trần Tấn Lộc. Nhưng ra được vài số thì báo bị tịch thu và đóng cửa. Cái chất của Lư không phải là để làm báo hàng ngày. Anh ốm yếu luôn, lại thấy lúc nào cũng lơ mơ như ở trên mặt trăng rớt xuống. Có nhiều khi anh em ngồi đông đủ nói chuyện mà tâm hồn để tận đầu tận đâu, xịch một cái, anh chạy ra vơ lấy quản bút và mảnh giấy, ghi lại một câu thơ mà anh vừa nghĩ được. Lưu Trọng Lư làm thơ như một ký giả lão thành viết báo. Báo thiếu một đoạn, thợ in đòi một bài ngắn để đắp vào, kẻo để trắng trông không được. Thì Lư làm Hà Nội báo và tiểu thuyết thứ năm cũng vậy. Lê Tràng Kiều phàn nàn thiếu bài, Lư nằm phủ phục xuống cái chiếu dài trên nền gạch, viết luôn một bài thơ. Thú thực, lúc đó tôi không bao giờ đọc thơ của Lư, vì Yên Chí là thơ nhăng nhít. Mãi về sau này, đến lúc Nhật hạ Tây, có nhiều thời giờ nhàn rỗi, tôi mới bắt đầu thưởng thức thơ của Lưu Trọng Lư, và do đó cũng yêu anh hơn. Chứ thực ra lúc đầu thì tôi gần như không chịu được anh. Nhà thi sĩ lười, chậm chạp, trốn chui trốn nhủi như một con cù lần. Tiếp xúc lâu hơn, tôi mới thấy Lưu Trọng Lư là một người có học, ham đọc, và mâu thuẫn nhất là làm thơ như thế, anh lại thích đọc sách chính trị và tìm hiểu các hiến pháp, các tổ chức, các đảng phái của Pháp lúc bấy giờ. Vì thế sau này, anh theo kháng chiến không về, tôi không lấy làm lạ, mà chỉ lạ sao trong anh em có tin người này chết, người kia chết, mà không lúc nào tôi nghe thấy tin anh chết. Trong khi anh mang bao nhiêu thứ bệnh và bao nhiêu chắc táng trong thớ thịt và huyết quản. Cùng lúc ở với Lư, Nguyễn Tuân chưa nổi tiếng. Tôi biết Tuân từ lúc anh còn làm thông tin viên ở Thanh Hóa cho tờ Trung Bắc Tân Văn. Đến khi tôi làm Vịt Đực, anh cũng thường lại chơi nhà báo. Thỉnh thoảng lại quăng cho một hai bài. Nhưng vì anh viết dài, nên nhà báo không đăng được. Những bài này hợp với một tờ báo như Ngòi Bút của nhà xuất bản Hàn Thuyên, của tập đoàn Nguyễn Xuân Tái, Trương Tửu, Nguyễn Đức Quỳnh. Cho nên mới tung ra vài bài như bài nói về Văn Minh Đồ Hộp, Nhạo Mỹ thì anh nổi bật. Thực ra trước đó, Nguyễn Tuân đã nổi tiếng trên văn đàn với cuốn Thiếu Quê Hương, Vàng Bóng Một Thời. Nhưng thật trội, phải kể từ lúc anh viết chuyện ngắn loại Thèm Ốm cho Trung Bắc Chủ Nhật. Được Nguyễn Doãn Vượng mi thật trì và Mạnh Quỳnh vẽ theo đúng ý muốn của anh. Đến cuốn Chùa Đàn, Tóc Chị Hoài, Chiếc Lư Đồng Mắt Cua thì tên anh thật vững. Nhưng nói riêng về cá nhân Tuân, bao giờ cũng như bây giờ, tôi vẫn nói công khai giữa Thanh Thiên Bạch Nhật là tôi yêu mến anh thật. Nhưng có nhiều điểm tôi không thể nào thương nổi. Chắc tôi cũng có nhiều điểm để cho anh không ngửi được. Nhưng anh em cứ là anh em. Lâu lâu không gặp nhau thì nhớ, mà gặp nhau thì hôm trước hôm sau là có chuyện tẩy lẫn nhau. Tôi còn nhớ hồi làm Trung Bắc, tôi về Thanh Hóa thăm anh. Đi tàu hỏa đã mệt, tôi đến nhà anh chuyện trò một lát sau đi ngủ liền. Tuân nhẹ đúng lúc tôi đang ngon giấc, lay dậy, bảo mặc quần áo đi có việc cần. Trời thì rét, mà ở ngoài còn tối om như mực. Tôi không đi, nhưng không được. Tôi đành phải chiều anh bạn. Để đi đâu? Anh bắt tôi đi bộ vòng hết đường này sang đường khác, rồi rủ ăn bánh ướt ở một căn nhà lá mà anh bảo ngon nhất Thang Mộc Ấp. Riêng một cái việc ngồi chờ cho bà cụ bán hàng thắp đèn lên, tráng bánh và rán đậu cũng đã mất 2 tiếng đồng hồ. Những hành động lầm cầm và dớ dần lộn ruột như thế không thể nào kể xiết. Trong khi người ta mặc quần áo tây, anh mặc áo gấm huyền, đội khăn, mùa nực, cầm cái quạt đánh chó phải chết để phe phẩy. Nói thì dấm rằng, đang vui câu chuyện ngừng phát lại, nhăn cái mũi cười rồi thôi, không nói nữa. Đi ăn thì lè khè nhấm nháp, lấy 2 ngón tay nhón cái chân chim bổ câu bỏ lò, ăn chậm như rùa, mà chỉ ăn có 2 chân thôi, còn cả con chim thì lấy tay ngoắt phục ghi lại, chứ không gọi, bảo đem cất dùm vào bếp. Cái nếp sống hàng ngày của Tuân đúng y như văn của anh viết trong các bài báo và tác phẩm của anh. Khó chịu lạ lùng. Làm cho những người bạn mới quen bực muốn chết. Nhưng các bạn đã biết thì mặc cho anh muốn giở trò trống gì ra thì tùy. Thanh Châu, Thượng Sĩ, Thâm Tâm, Ngô Tất Tố, Nguyễn Triệu Luật cho anh là một quái thai và đả kích kịch liệt. Nhưng muốn tẩy cách nào, Nguyễn Tuân cứ lập dị nguyên như thế, không thay đổi. Và kỳ cục nhất là một số người đả kích tính lập dị của Tuân. Về sau, lại nói giọng lè nhè, ăn uống kiểu cách, bắt chước như Tuân. Quên làm sao được, hôm Thanh Châu Ngô Hoan cưới vợ, mời anh em văn nghệ đến ăn uống đông đủ ở nhà. Riêng Nguyễn Tuân không tới. Anh em tức quá, đợi nửa tiếng đồng hồ, rồi quyết định ăn uống không chờ nữa. Chừng 1 tiếng đồng hồ sau, Nguyễn Tuân mặc đồ quần áo tây cẩn thận đến gõ cửa khe khẽ, khều ngón tay kêu Thanh Châu ra ngoài, bảo cho mượn 5 đồng rồi đi. Tất cả anh em ngồi đó nổi đoá, muốn xuống phố. Lúc ấy, gọi là xuống phố, chứ không gọi là xuống đường, chất vấn Nguyễn Tuân. Nhưng chỉ một lát sau thì anh trở lại, với cái đầu bù như tổ quạ. Nhón hai tay, cầm một cành lây dơn thật đẹp như trẻ con đi rước đèn tháng 8 mừng Thanh Châu. Thì ra anh mượn tiền để đi mua bông hoa đó. Lúc ấy, một cành lây dơn giá cao lắm độ 2 hào. Nhưng sau này có người biết, anh đã mua tới 7 hào và biếu bà bán hoa thêm 1 đồng. Còn lại bao nhiêu thì đi xe, xe về hết nhẵn, không còn một xu nhỏ. Chính tôi đến bây giờ vẫn không biết có phải Nguyễn Tuân có chất khùng ở trong đầu óc không. Nhưng chiếc phong trào đang lên ở Mỹ hiện nay, tôi dám quả quyết, anh là một thứ tổ sư hippie. Quấy không chê được, điển hình nhất là vụ sau đây. Một đêm kia, chúng tôi đi hát ở Khâm Thiên, bắt được Tuân ở giữa đường, chủ cùng đi đập trống. Tôi nhớ ngoài các anh em quen biết ra, còn có ông Ba Mai Lĩnh, ông Ba, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Tuân và tôi. Mỗi người ngồi xếp bằng tròn dưới đất, ở một góc nhà cô đầu, tu mỗi người một chai văn điển, mà cấm không cho đưa cay một thứ gì, dù là củ lạc. Đã đành tu như thế xong thì Lý Bạch, Lưu Linh cũng gãy. Ấy thế mà Nguyễn Tuân, sau đó lại còn đi lờ khờ hết nhà này sang nhà khác uống nữa. Và đến khoảng 3 giờ sáng thì cả phố Khâm Thiên nhao lên như có loạn. Trên nóc nhà, trên một cái gờ bằng gạch nối liền một dãy với nhau, Tuân đi lại như một anh hát xiếc, giơ hai tay ra lấy thăng bằng, nhún nhảy bên chân, thỉnh thoảng lại quay ngoắt người trở lại. Bao nhiêu hồn vía của cô đầu và quan viên đều lên mây. Thật kỳ lạ mà Tuân sống được. Nhưng chuyện đến đây chưa hết. Thấy Tuân say quá, anh em bắt cô đầu phải chăn cho anh đi ngủ. Cuộc vui tạm đình. Đến sáng, mọi người đang ngon giấc ở trong chăn, cả nhà lại loạn lên như thể bị mất trộm. Hỏi ra thì lại mất Nguyễn Tuân. Không hiểu anh ta biến đâu rồi. Mỗi người chia nhau một ngả để tìm. Thôi thì chẳng còn thiếu nơi nào không lục soát. Dưới gầm giường, trong tủ áo, trong hồ nước, trên bàn thờ ông vải của bà chủ cô đầu, vẫn chẳng thấy Tuân mũi to đâu hết. Vũ Trọng Phụng đoán, hay là nó về nhà rồi. Anh em định cử một người về nhà để tìm, thì có tiếng gõ cửa rất khấp. Mở ra, lù lù một người cảnh sát. Nghe ông này cho biết, thì té ra khoảng 5 giờ sáng hôm đó, vào lúc gà cõng con đi đái, Nguyễn Tuân đi xe đến Cẩm Hàng Đậu, bấm chuông xin vào thăm Chánh Cẩm, để nói một vài chuyện cần. Cẩm A Nau bình thường gắt như mắm tôm, lúc ấy đang ngủ ngon với vợ, mà trời lại rét, bỗng nhiên bị người ta đến phá. Uất không thể nào chịu được, chửi nhân viên trực đêm cứ oang lên và mời ông khách bất nhã vào ngồi phòng khách cho đến sáng mới tiếp. Sau đó, viên Cẩm mới biết Tuân hát ở nhà nào và cho người đến báo anh để anh em đón bưng Tuân về. Trở lại câu chuyện đọc sách với Lưu Trọng Lư và Nguyễn Tuân. Thực ra, Tuân viết ít và chỉ viết khi nào thích chí thôi. Túng thì đến gõ, anh em, chứ nhất định không chịu viết như công chức để cuối tháng lấy tiền. Phần tôi, trước khi làm các báo Công Dân, Tương Lai, Rạng Đông, tôi đã viết chuyện dài, chuyện ngắn, nhưng không được chuyên chú lắm. Bây giờ ngày rộng tháng dài, muốn tìm học cách viết chuyện của người Âu Mỹ mới. Tôi mua Green Goy, Candy, Lu, Vũ để đọc và chú ý đặc biệt về một tiểu thuyết. Lúc đó trong toàn quốc chỉ có một tờ báo chuyên về tiểu thuyết, đó là Tiểu Thuyết Thứ Bảy của ông Vũ Đình Long, chủ nhà xuất bản Tân Dân. Đến bây giờ tôi vẫn còn cảm phục ông Vũ Đình Long vì ông đã tỏ ra hiểu biết ngay từ buổi đầu hội kiến. Trên căn gác nhỏ trang trí theo kiểu tàu, tôi đi thẳng vào vấn đề với ông Long. Từ trước đến nay, chuyện ngắn của ta đòi hỏi người viết phải có một cốt truyện hoặc ly kỳ ít hoặc ly kỳ nhiều. Thí dụ các chuyện ngắn nói về những mối tình éo le làm cho người đọc hồi hộp và than khóc. Dù sao, báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy cũng là tờ báo hiện giờ chạy nhất nước. Có một số độc giả vững chắc rồi. Ông thử nghĩ xem có nên đưa ra một loại chuyện mới để cho lĩnh vực tiểu thuyết của chúng ta phồn thịnh hơn. Ông Vũ Đình Long bằng lòng thí nghiệm. Những chuyện ngắn đầu tiên của tôi trên báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy, Khổ Nhỏ, ngoài vẽ một bức tượng bán thân như Chàng Kim Người Bắc, Cô Kiều Người Kinh hay Một Người Rơi Xuống Hố đều thuộc về loại chuyện ngắn kiểu mới vừa nói trên. Cuộc đời, theo tôi nghĩ, thường bình dị, xuôi đuột, không có khúc mắc như các tiểu thuyết gia thường tả. Bịa đặt, phóng đại hay phương thức hóa cuộc đời không phải là hiện thực. Thí dụ, một cô gái yêu một chàng trai nhất định phải lấy nhau cho bằng được, nhưng hoàn cảnh không cho lấy nhau, mà nhà tiểu thuyết cho đâm đầu xuống sông, bỏ nhà đi tu hay là bắn súng vào đầu trên một nấm mả ở ngoài đồng. Rất có thể như thế lắm. Nhưng trong khi đó, ta cũng thường thấy những cặp trai gái như thế dắt nhau ra bờ sông đứng than khóc và đòi cùng chầm mình một lúc. Xong le đến lúc chót thì họ chẳng nhảy xuống sông mà cũng chẳng đi tu, như chia tay từ giã ai về nhà người nấy ngủ ngon. Một trường hợp khác, có anh say rượu đi đêm về nhà rơi xuống một cái hố. Anh ta la lối om sòm kêu mọi người đến cứu. Có ông sư, có thầy tu, có nhà chính khách, có ông bác học đi qua. Ai cũng hứa sẽ tìm cách để lôi người đó ở dưới hố lên. Nhưng rút cục ai cũng đi mất tăm mất tích. Đêm vắng, anh rơi xuống hố còn lại một mình với mình. Anh ta suy nghĩ và cuối cùng bật ra một sáng kiến. Cái hố không lấy gì làm sâu. Anh cho hai tay lên miệng hố, leo lên mặt đất, thủng thẳng đi về nhà. Một chuyện ngắn hồi đó đăng lên tiểu thuyết thứ 7, được nhuận bút 5 đồng. 5 đồng tiêu được nhiều việc hơn 5.000 đồng bây giờ. Nhưng điều đó là thứ yếu. Điểm chính yếu đáng lưu ý là mình đưa ra được một loại chuyện mới. Có thể độc giả không ưa mấy, nhưng dù sao, rồi đây cũng có một số thức giả không coi thường tờ báo. Đó là điều mong ước của tôi. Và cũng vì mong ước và tin tưởng như thế, nên tôi cứ tiếp tục viết loại chuyện đó. Cho đến khi tình giao hữu giữa ông Vũ Đình Long và tôi đậm đà hơn. Qua những câu chuyện, lần lần tôi được biết, ông Vũ Đình Long tự tay làm hết các công việc của báo, từ việc đọc các bài của độc giả. Trừ với bạn cộng tác thường xuyên như Nguyễn Trầm Dự, Lan Khai, Vũ Lan Ngọc Giao, Thanh Châu, Nguyễn Tuân, Nguyễn Công Hoan, đến cách xếp đặt trang báo, trình bày tranh vẽ, chọn lựa tiểu thuyết, tàu, tây để dịch. Có lẽ cũng qua những câu chuyện đó, ông Long hiểu tôi hơn và biết tôi cũng hơi rành về ấn loát, về mi và có đôi chút kinh nghiệm về nhà báo. Ông ngỏ ý sẽ lấy mỗi tuần của tôi một chuyện ngắn thay vì nửa tháng một chuyện. Và tôi cứ giúp việc tiểu thuyết thứ 7 như thế chừng nửa năm. Cho đến một ngày kia, ông mời tôi buổi tối sang nói chuyện. Câu chuyện lần này tương đối trịnh trọng hơn lần trước. Ông Ngọc Giao giúp việc thường trực tiểu thuyết thứ 7 trong phạm vi sửa văn sửa lỗi xếp chữ ở Morat, có ý định muốn đi Sài Gòn làm ăn. Ông Bằng có vui lòng đến giúp việc hẳn tiểu thuyết thứ 7 không? Không thích điệu, tôi nhận lời ngay, nhưng xin một điều kiện là tôi giúp tiểu thuyết thứ 7 trong mọi việc mà ông ủy thác, nhưng không thể theo giờ công chức. Tôi đến lúc nào thì tùy tôi, miễn tôi thu xếp với nhà in cho xong mọi công việc không trục trặc. Hai bên thỏa thuận, ông Long không phải bận tâm về nhà in, về vấn đề họa sĩ, về bài vở nữa. Ông rất thành thực, báo đứng, báo chạy hay báo xuống, ông đều nhất nhất nói cho tôi biết. Rồi một hôm, để mở rộng phạm vi hơn nữa và đăng nhiều chuyện của các bạn nhà văn gửi về, ông ngỏ ý muốn ra khổ lớn hơn và cũng nhiều trang hơn. Nói thành thực, trong thời kỳ này, tôi học hỏi được ông Long rất nhiều điều hữu ích về lề lối làm việc. Ông chịu khó đọc báo, sách của Pháp để tìm sáng kiến. Có sáng kiến nào hay, ông nghiên cứu, khơi sâu rất kỹ lưỡng và ghi ra giấy. Nhưng tựu chung nguyên tắc làm báo của ông có thể gói ghém lại như sau. Không làm chính trị, phục vụ văn hóa, giúp ích đại chúng bằng cách vừa mua vui cho họ, vừa mở mang trí tuệ. In rõ ràng và đẹp đẽ, để đọc không mệt mắt, và bán bằng một cái giá hạ nhất để cho các bạn đồng nghiệp không theo kịp, mà cũng để là cho bất cứ độc giả nào cũng có thể bỏ tiền ra mua. Mà loại độc giả ông nhằm nhiều nhất là trẻ em và phụ nữ, bởi vì trước khi làm việc gì, ông Long tính toán rất kỹ lưỡng, cân nhắc lợi hại từng ly, nên tiểu thuyết thứ 7 khổ lớn lại chạy hơn loại nhỏ. Và cũng vì thế, số anh em viết văn quy tụ về nhà xuất bản Tân Dân ngày mỗi đông hơn. Để cho tờ báo sống động hơn lúc ra khổ nhỏ, chúng tôi đặt nhiều mục mới như biết ai tâm sự, để trả lời các thư nhờ giải quyết tâm tình, để cười khi trúng bóng, cho các em gửi văn vui về họp bạn. Ý nghĩ của người dạo phố, nói về vấn đề văn hóa và văn nghệ. Riêng về tiểu thuyết, chúng tôi khai thác đủ các loại mà khổ nhỏ không có. Chuyện có thật, chuyện cổ tích nhi đồng, chuyện dài bằng thơ, chuyện ngắn bốn phương, chuyện ma quỷ, chuyện trinh thám. Người bạn giúp chúng tôi nhiều ý kiến nhất lúc đó là Thanh Châu Ngô Hoan. Phần nhiều bạn đọc tiểu thuyết thứ 7 khổ nhỏ, thấy cái tên Thanh Châu đi kèm với Ngọc Giao hồi đó, tưởng đâu Thanh Châu và Ngọc Giao là hình với bóng, là một khối bất khả chia lìa. Thực ra, cùng viết một báo với nhau, thường thường gặp gỡ nhau, nhưng Thanh Châu ít trò chuyện với Ngọc Giao, vì hai người bất đồng ý kiến về nhiều quan điểm, nhất là về phương diện văn chương và xã hội. Bắt đầu viết văn, Ngọc Gia là một thư ký tòa án, nặng về phần công chức hơn là văn sĩ. Trái lại, Thanh Châu phóng khoáng hơn, có sẵn tiền, sống nhàn nhã, không muốn bất cứ ai hay bất cứ cái gì kiềm chế. Là người thang mộc ấp, Thanh Châu vừa viết tiểu thuyết thứ bảy, vừa học thêm, lúc nào cũng cầu tiến, lúc nào cũng phục thiện, và có một cái tính đáng khen là không có tiền không sao, chứ phàm đã viết thì phải thích, chứ không thể viết miễn cưỡng. Thực ra Thanh Châu là một nhà văn đọc nhiều mà lại có một tâm hồn thi sĩ. Thấy bất cứ một sự việc gì cũng dung cảm mà lại viết nhanh, viết khỏe. Nhưng cho đến lúc ra ngoài kháng chiến, anh tương đối có ít tác phẩm ra đời. Một phần lớn cũng là tại anh không mấy tha thiết đến danh tiếng, đến tiền tài. Anh còn trẻ, lại đủ sai, cho nên anh muốn sống cho mình nhiều hơn. Sống với nội tâm một mặt và mặt khác hưởng lạc, nhưng luôn luôn giữ gìn chứ không sa đọa. Ban ngày anh đi chơi hay ngủ, tôi đến lờ phờ lên dạp Tố Như tán dóc, vì vị hôn thê của anh là dòng dõi nhà Trần viết, sở hữu chủ dạp Tố Như. Mỗi khi có điều gì tâm sự, Thanh Châu, Micro Bùi Xuân Như, em của Bùi Xuân Học, và tôi thường vẫn thảo luận ở cái góc nhỏ mà diêm rúa của Thanh Châu ở ngõ Trạm, gần Trung Bắc. Anh có nhiều thiện chí, nhiều anh em và có những câu nói hoa văn khuyến khích tôi làm tiểu thuyết thứ bảy rất tài tình. Đọc bài của anh em và độc giả gửi về, đứng lựa chữ ít, trông in, tôi đến, đem Morat về nhà để sửa. Tôi làm việc không kể thì giờ, nhưng không bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ trong lòng hứng khởi vì những lời của Thanh Châu. Trừ vấn đề nhuận bút hay vay mượn, anh em viết văn lúc đó hầu hết đều tiếp xúc với tôi. Cho nên ngoài cái lợi được học hỏi thêm về văn hóa, văn chương ngoại quốc, ngoài cái lợi rút kinh nghiệm và trau dồi nghề nghiệp, tôi lại còn được biết đến rõ hơn về tài đức, tư tưởng, sở trường, sở đoản của từng anh em văn nghệ. Thanh Châu và vài người bạn khác bàn với tôi nên mở rộng phạm vi hoạt động ra. Chứ bao nhiêu anh em mà chỉ quy tụ vẻn vẹn ở hai tờ Phổ Thông Bán Nguyệt San và Tiểu Thuyết Thứ Bảy, e rằng chật hẹp. Tôi nảy ra ý muốn bàn với ông Long ra thêm một tờ báo nữa. Vì nói thực ra, viết có hai tờ, có khi một vài tuần mới đăng một chuyện, hay vài bốn tháng mới xuất bản một cuốn tiểu thuyết. Anh em sẽ nản vì đời sống vật chất hàng ngày thường cấp bách. Và lại, anh nào anh nấy, lại tiêu xài lẹ lắm. Thầm tâm lúc ấy ở nhà riêng với đại gia đình, mấy em gái anh sống về nghề đóng sách mướn cho các nhà xuất bản, kiếm ăn chật vật. Được đồng nào, anh chỉ mang về cho gia đình được một ít, còn lại phải thủ tiếp trả lại anh em, nên trong nhà ít khi có đủ tiền tiêu. Mặc dầu suốt trong thời kỳ tôi đi lại chơi bời với anh, Thầm Tâm không hề than thở với tôi một lời nào, nhưng ai cũng biết, các em anh phải vay mượn thêm mới đủ ăn, mà ăn không đủ chất bổ, cũng như Phụng vậy. Có lẽ cũng vì thế, Thâm Tâm thường phải vay trước tiền của nhà báo. Một hôm, không hiểu vì nguyên nhân gì, ông Long từ khước và bảo Thâm Tâm. Ông không nên vay thì hơn. Thế là Thâm Tâm đứng dậy liền, móc túi, còn bao nhiêu mời anh em đi uống rượu hết. Và anh uống thật say, rồi độc thoại. Không cho vay thì bảo là không cho vay có được không? Tại sao lại nói, ông không vay thì hơn? Thế nào là hơn? Mà tại sao lại hơn? Hơn cái gì? Hờ khí. Sau đó Thâm Tâm đi kháng chiến và đã mất rồi. Tôi không gặp anh lần nào ở hậu phương, cho nên không biết tâm tính anh có thay đổi nhiều không. Nhưng trước đó thì anh là một người đa bất mãn hoài, nhưng lì lì không nói. Bao nhiêu oán hận tủi hờn đối với tổ chức xã hội lúc bấy giờ đều gói ghém vào trong các chuyện ngắn và các bài thơ tuyệt diệu. Chuyện Con Vờ của anh là điển hình quan niệm của anh về xã hội lúc bấy giờ. Và sau này nghĩ lại, thì có vẻ anh đã hoạt động bí mật lúc múa bút viết bài thơ bất hủ trên tiểu thuyết thứ bảy. Đưa người ta không đưa qua sông, sao có tiếng sóng ở trong lòng. Trần Huyền Trân, Tô Hoài, Nam Cao dường như cũng bí mật hoạt động cho kháng chiến với Thâm Tâm cùng một lúc với Lý Văn Sâm chiến đấu ở trong Nam. Nói trộm vong hồn ông Vũ Đình Long, ông không muốn cho ai đã viết ở báo của ông lại viết cho tờ khác, mặc dầu không nói ra miệng bao giờ. Nhóm Thâm Tâm đã bẻ gãy mưu đồ ấy của ông Long, viết bừa bãi cho các báo khác. Tô Hoài viết sách bán cho các nhà xuất bản khác. Trần Huyền Trân viết chuyện dài bán cho một tờ tuần báo, hình như của Trác Vĩ xuất bản. Còn Nam Cao thì viết chuyện ngắn cho Trung Bắc Chủ Nhật và bán tiểu thuyết, trong đó có chuyện Đôi Lứa Xứng Đôi cho nhà in Công Lực ở đường Tiên Xin. Theo chỗ biết của tôi thì Thâm Tâm không viết cho báo nào hay bán sách cho nhà xuất bản nào khác. Có lẽ một phần vì anh yếu phổi đã lâu, mà mặt khác, anh lại không mấy thiết tha đến việc kiếm tiền. Có thì ăn, không có thì nhịn. Vấn đề báo tử không quan hệ lắm. Rút cuộc, ông Vũ Đình Lâm cũng phải chịu vụ tranh đấu này, mà không chịu thì cũng không thể được. Vì ông Long ngồi một chỗ, không thể biết rằng nhuận bút của Tiểu Thuyết Chiều Thứ Bảy và Phổ Thông Bán Nguyệt San, nhất là vào hồi Nhật đến Đông Dương, không thể giải quyết được việc gì. Trần Huyền Trân sống heo hút trong một cái chòi đánh cá bắc trên sông để làm thơ và viết chuyện. Chuyện thì hay mà thơ thì tuyệt, nhưng thường thường mỗi tháng nhịn ăn ít nhất cũng 5-6 ngày. Còn Nam Cao thì nghèo nhất Nam Định, bần cùng bất đắc dĩ lắm mới chịu hớt tóc, vì tiền chi tiêu trong nhà anh phải tính toán từng đồng xu. Anh ở với một người bà, có vợ, nhiều con. Ngoài số nhuận bút còm hàng tháng, mà có khi nhà báo lại gửi ngân phiếu chậm. Tất cả gia đình anh trông chờ vào một dàn trầu mà bà anh vừa ăn vừa đem ra chợ bán lấy tiền thêm nuôi các cháu. Có ai đọc chuyện cười với trang của Nam Cao, hẳn còn nhớ cái anh chàng không có tiền đem về nhà, bị vợ day dứt, trong khi con cái đứa thì khóc, đứa thì mếu, đứa thì đau, đứa thì phá, không biết đối phó ra sao, đâm ra mặt lì, khoanh tay dưới đầu, nằm nhìn trên trời cao và bật cười, cười thật to, cười mãi đến đau bụng và chảy cả nước mắt ra. Trong tất cả các chuyện của Nam Cao, tôi nhớ nhất chuyện ấy, và tôi nhớ là vợ chồng tôi đọc xong cũng không nhịn được cười, và chịu là Nam Cao viết tài tình quá. Tôi không biết Nam Cao bắt đầu viết chuyện từ lúc nào, gửi bài viết về Tiểu Thuyết Thứ Bảy từ bao giờ. Nhưng cái bút hiệu Nam Cao nổi bật cho đến bây giờ cũng là do một sự tình cờ may mắn. Ngọc Giao đi Sài Gòn, tôi là thư ký tòa soạn cho Tiểu Thuyết Thứ Bảy, bị tràn ngập vì bài cũ và bài mới, nên sao nhãng, có khi đọc không xuể. Có khi những bài ấy đem ra quay lại mặt sau để dùng làm giấy viết bài, có khi thất lạc, lại cũng có khi để chồng đống, cho đến lúc nào cao quá thì bỏ đi. Một buổi chiều tháng 7, đường xá bùn lầy dơ giấy vì mưa ngâu, không có bạn bè đến chơi. Tôi không biết làm gì trong khi ngồi chờ cơm, rút một tập ở trong những chồng bài cũ ra để đọc. May mắn làm sao, tôi lại đọc được một chuyện của Nam Cao. Và ngay mấy câu đầu tôi đã thích thú vì lối hành văn với những câu kịch cỡm nghịch ngợm, có khi dớ dần nhưng đậm đà có duyên. Chuyện ấy, bây giờ tôi quên mất nhan đề rồi. Đăng lên Tiểu Thuyết Thứ Bảy được độc giả để ý liền. Tôi lục tập bài cũ nữa tìm, thấy hai chuyện khác, đăng luôn và nhắn Nam Cao trong mực thư tín, viết tiếp gửi về. Đến chuyện thứ 5, thứ 6, thì Nam Cao được các anh em văn nghệ bàn tán rất nhiều và cho là trong loại văn nghệ sĩ mới lên. Nam Cao viết được lắm, và người ta bắt đầu hỏi Nam Cao là bút hiệu của anh nào vậy. Đến cuối tháng ấy, Nam Cao lù lù tìm đến nhà tôi. Anh đến nhà báo, Trần Kim Dần chỉ sang nhà tôi, ở cách quán báo độ 10 bước đường. Lần thứ nhất, gặp Nam Cao, tôi có cảm tưởng anh là một người hiền lành tử tế. Tôi có cảm tình liền. Đi ăn nhà hàng, lại có thể có một thanh niên chừng 24-25 tuổi, không biết món vây là cái gì, và hỏi cơm chiên đã có lạp sườn và trứng rồi, thì hà cớ gì lại phải ăn vây. Và thịt bò Tây Hồ cho tốn tiền. Về sau này, tôi giữ nguyên cảm tình của tôi đối với Nam Cao, Trần Văn Chí, một nhà văn dí dỏm, chua chát lại sâu xa, nhưng chân thật và hồn nhiên vượt mức. Không có nhà báo, nhà văn nào so sánh được. Đi sâu vào tình bạn hơn, anh nhỏ nhẹ cho tôi biết rằng, cái anh chàng thanh niên cười với Trăng chính là anh. Nhưng các nhân vật say rượu, chơi bời láo lếu thì nhất định không phải anh đâu, mà là những người ở lối xóm hay những người mà anh thấy ở Nam Định mỗi khi anh đi bộ từ làng lên tỉnh để lãnh tiền của nhà báo gửi cho. Tác giả ưa nhất là Alphonse Daudet. Chuyện đọc nhiều lần là Le Petit Chose. Ngoài vợ ra, không hề biết đến một người đàn bà nào khác. Đến chỗ đông sợ lắm, mà khổ nhất cho tôi, lời Nam Cao, là trước mặt người lạ, mặt tôi cứ nóng bừng lên, mà lưỡi như muốn líu lại, không nói ra lời. Đến lúc ra ngoài kháng chiến, một hôm anh lù lù đi vào nhà tôi. Và đến bây giờ, tôi cũng không biết tại sao anh lại tìm được nơi tôi ở hay như vậy. Anh ở chơi với tôi 2 ngày, 2 đêm, hỏi có gì lạ không? Anh bảo cũng thường thôi. Anh làm thư ký riêng cho Nguyễn Sơn, vẫn gặp các anh em cũ. Tây thế nào cũng thua anh ạ. Tôi mấy lần suýt chết vì bom, nhưng có lẽ mình khổ quá rồi nên trời đền bù, cho được sống, để được nhìn thấy thực dân cút đi cả. Tội nghiệp Nam Cao, cả một đời vất vả, chỉ mong được thấy ngày ta toàn thắng để trở về thủ đô thương mến, ăn một bữa cơm với anh em rồi cả cười với nhau, thì trước khi ký kết hiệp định, tôi được tin anh đã mất trong một vụ ném bom tàn ác của lũ lang sói vô nhân đạo. 2 ngày anh ở lại chuyện trò tâm sự với tôi, thì ra là ngày cuối cùng gặp nhau. Nam Cao vẫn bẽn lẽn thẹn thò như thế, tóc vẫn bờm như thế, mà tâm tính vẫn hồn nhiên như thế. Không biết hút thuốc lá, không uống rượu, cả đời chưa đọc truyện Tam Quốc bao giờ. Nhân có một bộ Tam Quốc do Phan Kế Bính dịch, nhà in Lê Văn Phúc ấn hành. Tôi thắp một ngọn đèn dầu, bỏ màn xuống. Hai anh em cùng đọc. Lần thứ nhất, và cũng là lần duy nhất, tôi thấy Nam Cao cười lớn tiếng lúc Tào Tháo giết Lã Bá Sa. Cái đêm hôm ấy, sau này, anh thuật lại trong một bài đăng trên tạp chí Văn Nghệ của Mặt Trận. Và chính nhờ bài ấy, tôi được biết Nam Cao cũng có cảm tình với tôi. Là bạn của Nam Cao, Tô Hoài cũng không dễ chịu về Tiền Nong hơn mấy chút. Nhưng tương đối, anh cũng đỡ lo lắng và cũng đỡ phải vật lộn với sự sống hàng ngày như Nam Cao. Có lẽ vì thế, giọng văn của Tô Hoài ít chua chát, sâu xa. Anh đúng là con dế mèn phiêu lưu, nhìn con vật gì ở xung quanh cũng lạ lùng với con mắt thơ ngây. Không có gì lạ hết. Tô Hoài lúc viết cuốn truyện đầu tay, Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, chỉ là một bạch diện thư sinh mới ở trường ra và sống một cách hiền lành, cơm ngày 2 bữa, ở một làng làm giấy bản trên sông Tô Lịch. Ngày ngày, ngồi ở hiên nhìn ra sân, xem những gà, lợn, chim sẻ, cào cào, bướm bướm. Tô Hoài cũng hiền lành như Nam Cao, nhưng danh mãnh hơn một chút. Tuy vậy, không lúc nào để mất tính chân thành. Trước khi di cư vào Nam, anh còn tỏ sự chân thành ấy với tôi lần chót. Trong một thư dài viết tay, anh đã chí tình khuyên tôi ở lại và nói lên những giờ phút mong đợi trở về gặp nhau. Riêng cho bọn anh em, từ lúc rời Hà Nội, tôi không biết tin tức của Nguyên Hồng, Kim Lân và bao nhiêu anh em văn nghệ khác nữa. Nhưng dù còn sống hay đã mất, dù chiến đấu ở những nơi Lam Sơn, Trưng Khí hay giang hồ phiêu bạt ở quê người, các anh em ký giả văn nghệ đó vẫn giữ được tiết tháo, không vì nghèo mà sợ kẻ giàu, không vì nghèo mà phải gục đầu với kẻ mạnh, không vì nghèo mà sợ khó khăn vất vả. Giữa tiếng súng ở ven đô vọng về, thường đêm tôi nghe thấy một cái gì trầm trầm, bàng bạc đến làm xáo trộn nhân sinh quan của tôi lúc bấy giờ. Có đêm tôi nằm mê thấy hàng trăm hàng ngàn người đói khát, đi thành hàng bất tuyệt đến đòi tôi trả nợ. Có đêm tôi mơ thấy cái núi xác của những người chết đói năm 1946 chồng chất ở lên bãi chợ Hàng Gia, tan rã, rồi từ đó hiện ra những bộ xương đi lọc cọc và nhìn tôi cười ngạo nghễ. Lại có những đêm tôi mê thấy các anh em văn nghệ họp ở nhà hàng Anh Mỹ, uống rượu, nghe Vũ Hoàng Chương xốc cái tay áo gấm huyền, bắc một cái ghế lên trên bàn ngâm một bài thơ Tràng Thiên nói về 100 năm đô hộ. Việt Minh lên nắm chính quyền trong tiếng hoan hô như sấm sét. Thế là nghĩa lý gì? Tôi không hiểu. Nhớ lại bao nhiêu bạn làm báo viết văn với mình thời bấy giờ đã đi khu cả rồi, tôi cảm thấy trơ trọi. Và nằm một mình giữa cái không gian khói lửa vang lên những tiếng ai oán thảm thê của một dân tộc bị gót sắt, của hết bọn xâm lăng này đến bọn xâm lăng kia giày xéo, tôi nghe thấy một cái gì manh nha trong tim óc tôi, và tôi tiên cảm rằng cái gì đó sẽ thay đổi rất nhiều ý niệm về nếp sống, về cách nghĩ, về cả nghề nghiệp của tôi. Nhưng đó là chuyện sau. Trở lại lúc làm tiểu thuyết thứ 7, thấy anh em đông mà phạm vi hoạt động chỉ có tờ đó và tờ phổ thông Bán Nguyệt San. Thành Châu bàn với tôi nên nói với ông Vũ Đình Long xin ra thêm một tờ báo nữa để cho anh em có đủ chỗ thi thố tài năng và phô bày ý kiến. Thấy độc giả tiểu thuyết chiều thứ 7 đã vững rồi, tôi thả một thư rất dài gửi cho ông Long. Tôi viết thư mới dễ bày được ý kiến đầy đủ, chớ nói thì tôi rất vụng, đề nghị nên ra một tờ báo trẻ em. Lúc ấy, tờ Cậu Ấm của Thái Phỉ Nguyễn Đức Phong vừa đóng cửa, cả nước không có một tờ báo nào loại đó. Nếu ra được thì không những có ích mà lại còn có hy vọng chạy như tiểu thuyết thứ 7, hay hơn thế. 3 hôm sau, ông Vũ Đình Long không trả lời thư tôi, nhưng đến ngày thứ 7, ông trịnh trọng bấm chuông nhà tôi vào thăm, mang theo một tập giấy. Ông ngồi xít lại tôi, thì thầm như buông bạc giả. Thì ra ông đã có ý kiến ấy từ lâu, và bí mật cho tôi biết, ông đã được phép xuất bản một tờ báo, loại đó, lấy tên là Truyền Bá từ 2 tháng trước. Ông đã vẽ market rồi, kế hoạch bán báo như thế này, trình bày như thế này, chữ in như thế này, đoạn phụ lục giúp vui bạn đọc như thế này. Ông bằng xem đi, rồi cho tôi biết ý kiến. Đồng thời cũng nên nghĩ luôn cả các mục vui ở trang bìa 2, 3 và 4. Hay là ta để thêm 4 trang trong nữa cho bạn đọc xem cho đã. Suốt 1 tháng, tôi sang nhà báo chỉ thấy ông Long nghĩ về tờ Truyền Bá và bất cứ chuyện gì cũng quy về Truyền Bá. Ông Long và tôi chia nhau ra viết quảng cáo, lời phi lộ. Báo in trước 3 số để sẵn đấy. Bắt đầu báo số 1 thì in số 4. Hầu hết các báo của Tân Dân in như thế. Vì vậy, báo thứ bảy ra thì in từ Nam Quan đến Cà Mau. Đại lý nào cũng có đến từ chiều thứ sáu. Đúng như lòng mong mỏi, báo chạy dữ dội ngay từ số đầu. Ông vẫn trung thành với quan điểm cố hữu. Tiểu thuyết, ai cũng thích đọc tiểu thuyết, bình luận, nghiên cứu khô khan lắm. Tờ truyền bá ra nhỏ khoảng bằng khổ bàn tay, đăng mỗi số một chuyện, trừ 8 trang cuối, đăng các bài ngắn, vui, giải buồn cho bạn đọc như Đố Bạn, Chuyện Tốc Hành, Kịch Vui, Ô Chữ, Nhịp Cầu, Chuyện Lạ Thế Giới, Kỳ Lạ Nhưng Có Thực. Có thêm một cơ quan, anh em tiểu thuyết thứ bảy chạy sang viết thêm cho truyền bá. Đồng thời các độc giả bốn phương cũng gửi nhiều chuyện về nhà báo, nhất là các mục vặt ở 8 trang cuối. Nên chẳng mấy lúc, chúng tôi lại thấy rằng có thêm tờ truyền bá cũng chẳng giải quyết được việc gì cho anh em. Ông Vũ Đình Long làm đơn xin thêm một tờ báo nữa, tờ Ích Hữu, làm một cơ quan sưu tầm, bình luận để làm chỗ phát biểu ý kiến của anh em. Nhân tiện cũng là để nói lên quan điểm văn nghệ, văn hóa, xã hội của nhóm Tân Dân. Và ít lâu sau này, phe Tự Lực Văn Đoàn vẫn giễu ông Long là lái sách, chỉ lo vơ vét tiền chứ không quan tâm gì đến văn nghệ cũng như văn hóa. Trong khi chờ phép tờ Ích Hữu, ông Long đưa ra thêm một sáng kiến. Thay vì tờ phổ thông ra mỗi tháng một số đăng chọn một chuyện dài, loại bìa xanh, ông cho ra thêm một loại nữa, loại bìa vàng. Thực ra chuyện của hai loại này không cách biệt nhau nhiều lắm. Nhưng ra thêm loại vàng, chúng tôi có ý kết hợp thêm nhiều nhà văn, nhà báo, mà cũng là để cho báo chạy hơn nhiều nữa, vì loại này bán rẻ hơn. Về phương diện thương mại, sáng kiến ấy đem lại một kết quả tốt đẹp. Phổ thông bán Nguyệt San, cả loại xanh, loại vàng đều chạy hơn. Hai loại này đánh số 1-2-3 riêng biệt. Có một cái lợi khác là ai đã mua báo cũng đều muốn cho đủ bộ để bày tủ sách gia đình, không thiếu một số nào. Vì thế, ai đọc quảng cáo của nhà Tân Dân đều thấy ông Long rất chú ý để gió dạ báo và nhấn mạnh độc giả nên mua đủ số thứ tự, đừng để thiếu, e mất giá trị của tủ sách gia đình. Về phương diện văn nghệ, nhờ hai loại này, anh em trong nước có dịp thi thố tài nghệ rộng rãi hơn, đồng thời cũng kiếm được nhiều tiền nhuận bút hơn trước. Nổi tiếng nhất trong bọn này là Nguyễn Công Hoan, Lê Văn Chương, Thanh Châu. Còn cuốn nọ kéo cuốn kia, hầu hết đều sàn sàn bằng nhau. Thành thử có những nhà văn không nổi tiếng mấy mà cũng được nhiều người đọc như những nhà văn nổi tiếng rồi. Là nhờ các tập báo in ra đều trước số thứ tự 1, 2, 3, 4. Trong 8 năm trời, vì phụ trách đọc, sửa, chọn lựa bài vở và trong 5 phần kỹ thuật của 3 tờ, tiểu thuyết thứ 7, truyền bá, phổ thông bán Nguyệt San, phần khảo cứu, sưu tầm và thơ do ông Trúc Khê, Ngô Văn Triện phụ trách của nhà Tân Dân, tôi mặc nhiên được là cái may giao thiệp với đủ mặt anh em văn nghệ sĩ lúc bấy giờ. Bây giờ các anh em đã tản mát, mỗi người mỗi ngả. Người thì chết vì bệnh, người thì chết vì bom đạn ở ngoài mặt trận, người còn sống ở miền Nam, người thì chiến đấu ở chốn đèo heo hút gió, lại cũng có người sống ở nước ngoài. Đôi khi được biết tin tức là nhờ có bạn quen cho biết. Có lẽ đây chưa phải là lúc kiểm điểm lại những người còn người mất. Nhưng ngay lúc này, tôi có thể nói rằng số anh em văn nghệ sĩ góp công vào việc xây dựng 3 tờ báo đó thật đông và thật kỳ lạ, y như một cánh vườn có trăm hoa, không hoa nào giống hoa nào mà cả trăm hoa đều đua nở. Ngoài những vị đã được biết từ trước như Nguyễn Đỗ Mục, Dịch Tam Quốc Chí, Liêu Trai, Dương Phượng Dực, Dịch Les Mitres de Paris, Nghiêm Xuân Lãm, Ngô Văn Triện, tôi được biết từ khi ông làm thực nghiệp, thỉnh thoảng lại đến đoàn sách cho nhà xuất bản. Và những bạn quen sau này như Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Công Mỹ, tức Anh Mỹ, Lê Văn Chương, Thanh Châu, Nguyễn Trầm Dự, Ngọc Giao, Thâm Tâm, Hiên Chi, Trần Huyền Trân, Nguyễn Bính, Lưu Trọng Lư, Kinh Kha, Tử Thạch, Nguyên Hồng, Nguyễn Tuân, Vũ Lang, Lan Khai, Nguyễn Dân Giám, Vũ Ngọc Phan. Trong lúc làm 3 tờ báo nói trên, tôi còn có cái may là tìm được nhiều bạn mới. Trong số có nhiều anh hiện giờ nổi tiếng như Tô Hoài, Nam Cao, Nguyễn Tất Thứ, Nguyễn Văn Nhàn, Lý Văn Sâm, Phan Du, Bùi Hiền, Kim Lân, Nguyễn Văn Xuân, Lê Công Thành, Lâm Mỹ Hoàng Ba, Nguyễn Duy Diễn, Văn Thu, nữ sĩ Ngân Giang, Trần Thanh Địch. Nam Cao cùng với tôi nuôi cái ý thích là viết chuyện không có chuyện. Tôi tiếc một điều là lúc ký hiệp định Geneva từ Bắc di chuyển vào Nam, tôi đã để lạc mất hàng ngàn bức thư trao đổi với các văn nghệ sĩ, nói lên sở trường, sở đoản và hoài vọng của từng người thành thực cởi mở cõi lòng với tôi. Tôi chỉ nhớ rằng, qua những bức phúc thư, đối với mỗi người, tôi đều đề nghị hướng về một con đường chuyên biệt. Như với Nam Cao, tôi đề nghị nên chuyên viết về những bạn trí thức nghèo, Tô Hoài về loài vật, Nguyễn Tất Thứ về các phong tục và đồng giao miền Trung, Lý Văn Sâm về những chuyện đường rừng, Trung Nam, Phan Du, về bọn quan lại Đế Kinh xuống dốc và các lề lối ăn chơi ở sông Hương, núi Ngự. Nguyễn Văn Nhàn về đời giáo học ở tỉnh nhỏ. Nguyễn Duy Diễn về đời sống của những người bệnh hoạn quanh năm. Kim Lân về các cách ăn chơi lọc lõi của các vị con quan thất thế như đá gà, chọi trâu, chơi chó, chơi chữ, chơi cây, đấu kiệu. Tóm lại, tôi có ý muốn đề nghị với các anh em chú ý hướng về một đường đi riêng biệt để cho mỗi anh em có một dấu độc đáo, dễ làm cho người viết văn nổi tiếng. Cũng như ở Pháp, nói đến văn kỳ ảo, bí mật thì phải kể tới Simenon, Dâm Thư, Viết Thực Mê Ly, có Pierre Louis, mà nói về bọn anh chị có Francis Cacro chẳng hạn. Hầu hết các anh em thỉnh thoảng lại về trụ sở Tiểu Thuyết Thứ Bảy để hội với nhau. Mỗi khi có việc quan trọng như ra số Tết hay ra số đặc biệt, nhưng vì bệnh tình nên ông Long ít khi thủ tiếp được. Đại diện có Nguyễn Khánh Đàm, em Nguyễn Tuân, Trần Kim Dần phụ trách trị sự những tờ báo của Tân Dân và coi về nhà in, cùng tôi đưa các bạn ấy đi ăn, đi hát hay đi hút. Vì ít trực tiếp giao thiệp với ông Long, nhiều anh em không hiểu ông và tưởng ông là một lái sách. Thực ra, ông là một người cần mẫn, có tài, có học và có nhiều kinh nghiệm về nghề làm báo. Tôi học được ông rất nhiều trong 8-9 năm hợp tác. Truyền bá đóng cửa lúc Nhật Bổn đánh Pháp xong, cùng với Phổ Thông Bán Nguyệt San. Nhà in Tân Dân dọn về Mục Xá, Hà Đông, tức là quê ông Vũ Đình Long. Cọc cạch chỉ còn lại Tiểu Thuyết Thứ Bảy, ra khổ 45-30, nghiêng về chính trị, rồi lại ra khổ 7.5x11, chuyên về nghiên cứu văn học. Nhưng trong suốt thời gian Nhật thuộc, Tiểu Thuyết Thứ Bảy không còn cách nào sống lại được những buổi huy hoàng như trước kia nữa. Sở dĩ như vậy, phần lớn là vì đa số anh em văn nghệ trong nhóm Tân Dân xếp bút nghiêng theo kháng chiến. Thực ra không phải đến lúc đó anh em mới theo kháng chiến. Ngay từ hồi Nhật tới, Pétain lên cầm quyền ở Pháp, thì nhiều anh em trong nhóm đã bí mật hoạt động rồi, nhưng vẫn viết bài thường trực. Phải chờ đến lúc Pháp tiến vào thủ đô, dân ta tiêu thổ kháng chiến, lúc ấy anh em mới ra bưng thật sự. Trong khi đó, hầu hết dân chúng Hà Nội và các tỉnh cũng như các thành phố lớn cũng đi theo kháng chiến. Không ai buồn đọc báo, thành ra làng báo có vẻ hoang vắng, xác xơ, buồn nản. Ngoài những người ra đi, các nhà văn nhà báo còn ở lại khoanh tay nhìn thời cuộc. Thay vì viết văn, viết báo hoặc cạo chọc đầu nằm đọc truyện kiếm hiệp tàu ở tỉnh nhỏ như lãng nhân Phùng Tất Đắc. Ông Vũ Đình Long tuy không nói ra lời, nhưng cũng ở trong tâm cảnh ấy. Thêm nữa, từ lúc bệnh tim làm cho ông nhọc mệt hơn bao giờ, nên ông chỉ làm báo cầm chừng và thừa lúc ở Mục Xá, ông nghỉ ngơi nhiều hơn làm việc. Và mỗi khi tôi về thăm, ông sung sướng vô cùng. Trịnh trọng là một cử chỉ hiếm có, mở rượu sâm panh ra để cùng nói chuyện về tình hình đất nước, mà cũng là để đưa tiễn một thời gian làm báo vàng son. Thôi, từ đây không còn những ngày dài tháng rộng, tương đối được viết lách và xuất bản tự do. Nhật đến, chế độ kiểm duyệt được lập ra ngay dưới quyền điều khiển của một người cao ly theo Nhật. Nhà báo bị hiến binh nửa đêm đến bắt có hàng trăm, hàng ngàn. Dân chúng sống trong sự sợ hãi rùng rợn. Cùng lúc đó, Việt Minh nổi lên hoạt động ngay trong lòng địch, đánh thức dậy lòng uất hận đối với cả Pháp thực dân và Nhật phát xít. Kết luận, văn chương lùi xuống hàng thứ yếu, người nào cũng thấy bừng lên trong lòng ngọn lửa thiêng chống xâm lăng và muốn xông ra tiền tuyến. Cố nhiên, ở vào một giai đoạn như thế, làm báo văn nghệ không thể nào sống được. Người ta chỉ muốn tìm đọc những tờ báo nói lên uất hận và nguyện vọng của người dân. Những tờ báo gào thét lên những tội lỗi tày đình của thực dân và phát xít. Nhưng ai dám nói? Chỉ nói bóng nói gió một chút thôi cũng đủ làm cho những kẻ thống trị bắt giữ, cho đi tù đầy hay đánh đập cho đến chết và đóng cửa báo liền. Báo bí mật của kháng chiến được hinh hương như sấm truyền. Những người không có gan đọc báo lậu đành chùm chăn tìm những tờ báo khảo cứu sưu tầm để đọc tiêu sầu và cũng muốn nhân lúc quốc gia đa sự học hỏi thêm để mở mang trí óc. Tờ Chi Tân của ông Nguyễn Tường Phượng có nhiều nhà văn lớp cũ hợp tác như Nguyễn Văn Tố, Nguyễn Triệu, Nguyễn Quang Oánh, nhờ đó cứ sống dai dẳng mãi. Tờ Thanh Nghị của nhóm Đặng Thái Mai, Đinh Gia Trinh cũng được nhiều người lưu ý, nhưng trội hơn hết trong thời gian này là tờ Trung Bắc Chủ Nhật của Nguyễn Doãn Vượng.